乐园。
Và cuối cùng thì có một cái vấn nạn mà tôi suy nghĩ là khi mà thiền đó, thì như vậy chúng ta phải suy nghĩ, phải suy tư về để mà tìm ra cái lẽ thật và để mà trọng cái lẽ thật ở trong chính mỗi người chúng ta, chứ không có phải là không không, tức là không suy nghĩ gì, người ta gọi là empty self, tức là để cho mình có một cái bản ngã rỗng ở trong lòng mình, chứ không nghĩ gì hết. Vậy có phải là vậy thì như vậy thiền là suy tư, là phản tỉnh cái ngã thật của mình.
Suy tư phản tỉnh là cái giai đoạn bước đầu, suy tư đến cái chỗ mà cuối cùng rồi nó không còn chỗ để nó suy tư nữa. Thí dụ cũng như là trên con đường chúng ta từ ở đây mà đi thành phố, thì ở đây mà chúng ta chưa tới thành phố á, thì chúng ta phải suy nghĩ trên con đường này chúng ta phải đi bằng phương tiện gì, đến đâu mà mới tới thành phố. Nhưng mà khi chúng ta đứng ngay thành phố rồi còn suy tư gì nữa? Thật ra cái suy tư đó là cái bước phương tiện ban đầu thôi. Khi mà đối diện rồi thì không còn suy tư gì nữa. Còn nếu mà đối diện rồi mà còn suy tư thì chưa phải thật đối diện. Phải không? Mình đứng trong đó rồi mà còn suy tư về nó nữa thì tất nhiên là mình đã phủ lấp nó rồi. Phải không?
Như vậy tức là khi mà mình nghiệm thấy là cái khả năng thấy của mình á, tại vì từ trước đến giờ mình nhìn là nhìn cái giả không ạ, cái ảo không ạ, mình thấy là mình có cái khả năng để mà nhận thấy một cái sự thật. Mà từ trước đến giờ mình bị ảnh hưởng bởi cái bên ngoài, hay là cái tâm xấu của mình bởi vì bị ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ nào đó. Bây giờ mình nhìn thấy cái thật của mình, lúc đó mình cảm thấy vui và mình tìm thấy sự bình an ở trong lòng. Thì cái lúc đó là cái mà mình không cần phải suy nghĩ gì nữa.
Nhưng mà cái đó là cũng là còn cái lớp là mình còn đang nghĩa là có cái cảm nhận hướng về nó. Còn khi mình đã đối diện trực tiếp nó rồi thì tự nhiên là tự sống thôi, chứ cần không còn có cái cảm nhận hay là cái cảm nghiệm gì nữa hết. Còn cái này là mình còn có một cái giống như là còn có một cái ý tưởng về nó, thì như vậy cũng là cái bước đầu của mình là mình đang chuyển hướng. Lúc trước là mình đã chuyển hướng ra ngoài, bây giờ bắt đầu chuyển hướng trở về, thì đó là cái chuyển hướng tốt. Nhưng mà khi mà đứng thẳng trong nó rồi thì còn cảm nghiệm gì nữa? Cũng như đứng trên thành phố rồi thì tất nhiên là mình cứ tự do đi về thôi. Còn đứng ở thành phố mà còn nghĩ rằng nghĩ về thành phố nữa thì tất nhiên là sao? Là cũng nên là đánh mất thực tại đó rồi.
Thầy có thể nào mà trong cái cuộc đời của mình ở trần gian này, mặc dù có những lúc mình đã tỉnh ngộ và mình đã đứng ở trong thành phố rồi, mà có lúc nào mình không còn ham sân si, không còn hạ vọng gì hay không?
Cái đó là có, nhưng mà cái hạn đó chắc ít lắm. Chắc là ít lắm.
Phải trở lại hiện tại rồi.
Đúng vậy, là mình phải coi như là mình phải có một cái thực tập nó lâu dài, nó bền bỉ. Nhưng mà khi mà mình đã thấy được cái chân lý, thấy được cái lối đi rồi, thì cái chuyện mà thời gian lâu mau không thành vấn đề với mình nữa. Bởi vì mình ví dụ mình thấy được cái lối, thấy được cái hướng đi rồi, thấy được cái mục đích rồi, thì mình cứ đi thôi, thấy không? Còn nếu mà mình còn có cái cảm mà nghĩ là lâu mau á, muốn cho mau á, thì sao? Thì cái đó nó lại nói lên một cái tâm trạng mà của con người, là tâm trạng nó hơi lười biếng hoặc nó lại cẩu thả. Muốn mau tự nhiên phải làm cẩu thả, mà muốn mau tự nhiên là có lười biếng trong đó. Lười biếng muốn mau để chơi xong thì nghỉ. Còn cái này là cái để mình chuyển hóa nội tâm của mình mà. Thì chuyển hóa, càng chuyển hóa nhiều nào thì mình càng tốt chừng nấy và càng an lạc chừng nấy thôi. Thì vậy đâu có mất mát gì sợ. Mỗi lần chuyển hóa là mỗi lần mình vươn lên, mỗi lần mình sát vô hơn và mỗi lần mình an lạc hơn.
Hay quá. Thưa thầy, hồi nãy thầy có nói cái vấn đề là cái thiền đó là chung, không có cho một cái tôn giáo nào khác, nhưng mà tùy người ta tập trung vào cái đối tượng, chẳng hạn như là Phật giáo thì tập trung vào Đức Phật, hay là như là Kitô giáo thì chúng tôi có thể tập trung vào cái Kitô, thế được vậy. Có phải như thế không? Hay
hay là cái giáo lý của cái tôn giáo đó để chúng tôi có thể dùng để mà phản tỉnh chính mình.
Tất nhiên là cái Đức Kitô, nhưng mà nếu mà mình khéo để mình phản tỉnh lại để mình thấy Đức Kitô bên ngoài là một Đức Kitô để mà nhắc nhở cho mình nhớ để mình sống lại một Đức Kitô ngay nơi mình, tức là mình cũng có một Đức Kitô mà nó có những cái đức tốt, những cái đức lành, thì như vậy khi mà mình chuyển cái Đức Kitô bên ngoài đó để mà nhớ trở lại Đức Kitô bên mình, thì tức là mình chuyển hóa nội tâm của mình.
Phải cảm nghiệm, chính là phải cảm nghiệm sống.
Cái thiền
là cái
sống, cái cảm nghiệm.
Phải cảm nghiệm
là
sống trở về.
Tôi muốn góp thêm cái điều này. Nãy như vậy, thầy Phó Trung Trụ đây nói tới là mình phải có phạm tình trở về với cái tánh thấy của mình. Với riêng tôi, người Kitô hữu, thì tôi thì theo tôi, trong mặc khải, thì tất cả phải gọi tánh thấy đó. Tức là một lời. Với Phật giáo thì thấy, cái thấy là tất cả vũ trụ. Thế thì ở cái bậc mặc khải, lên tới cái bậc mặc khải tổng quan thế, thì chính là người lời làm nên tất cả mọi sự. Và nếu con người có hình ảnh của Thiên Chúa thì là con người có lời ở trong đáy lòng mình. Nên cái vọng tưởng, theo tôi nghĩ, nếu mình diễn tả trong cái chương trình mặc khải, bằng cách thức mặc khải của Kitô giáo, thì cái vọng tưởng tôi tạm gọi là lời người. Thế còn là cái chân tâm thật thành vẫn phải gọi là lời Chúa. Thì cái hành trình của một Kitô hữu là luôn luôn là sao á, quay trở về, xoay chuyển tâm, tức là xoay chuyển lời người về với lời Chúa. Nhưng đó chỉ là một cách nói rất là, tôi nghĩ là rất là Phật giáo. Nhưng mà dĩ nhiên với cái Kitô giáo, cuối cùng thì dù là xoay tâm làm sao đó, nhưng mà nó vẫn phải là đó, từ một Đức Kitô rất bên trong, Đức Kitô rất bên ngoài, Đức Kitô rất là liên nhân vị.
Khi nào thật sự chúng tôi cũng có cảm nghiệm đó, chúng tôi phải chuyển biến đó. Con người cái lối sống phải chuyển biến đó. Và lúc đó thì chúng tôi mới cảm thấy là mình gặp Đức Kitô thật. Và khi đó thì nó biến đổi, là cái cuộc sống nó biến đổi hết 100%.
Cái tôn giáo luôn luôn là cái vấn đề cải hóa của con người xem là cái điều kiện căn bản, nó muốn căn bản của Đức Kitô. Còn một cái điểm nữa là cũng trích theo cái đọc cổ điển này, cũng nói giữa cái tiền thể, cái khả thể và cái hiện thể, cái phân biệt giữa cái những cái bên ngoài là cái tiền thể, nhưng phải tìm cái hiện thể, cái thực thể, thì đó là bằng các cái ví dụ thế
này. Hình như là ở cái độ sâu nào đó thì Phật giáo lại rất là cơ mà.
Đúng hơn thì là mát nét ếch cả.
À vậy à?
Nét ếch ca có nói một câu là trong cái thẩm sâu của tâm hồn của anh tìm gặp cái thẩm sâu của thượng đế và thẩm sâu của vũ trụ, là cái câu nói của nét ếch ca.
Thì thế là mình phải trở về cái con người nội tâm của mình
á, sẽ biết một dân loại
muốn nâng cao của mình á.
Ông Trâm muốn đặt câu hỏi. Một cái câu hỏi có thể như là đơn giản, một giản dị, quá giản dị. Ông ta hiểu rằng là thiền như là một cái con đường nội tại của con người. Nhưng mà khi mà chúng ta đến đây để nhìn thấy cái phong cảnh một cách đẹp đẽ như thế này. Thành thật ra cái câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể sống cái thiền nội tâm đó ở Sài Gòn với lại trước một phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ như thế này không? Là có hai cái đó có khác nhau, là có thể sống cùng một cái thiền đó ở Sài Gòn và một cái thiền đó trước cái phong cảnh này không? Thì cái đó mình cũng thắc mắc cái thực tại đủ rồi. Ở đây thì mình cảm nhận cái mà nó an nhàn ở đây thì mình cảm nhận đấy thôi, còn nhớ cái từ thành phố gì nữa thì về lôi cái kia đem ra ở đây rồi.
Thank you. Ou vivre comme une personne individuelle, est-ce que, dans quelle mesure la communauté joue un rôle dans cette recherche de l'homme intérieur?
Mỗi một thiền sư sống ở đây là sống như một cá nhân, như một thiền sư, thì thiền sĩ, thì câu hỏi đặt ra là trong mức độ nào thì cái cộng đồng này, tăng viện này đóng góp ở trong cái hành trình của mỗi thiền sinh.
Ở đây nó có cái tinh thần là lục hòa, lục hòa trong đó thì về vật chất á, thì nó có thí dụ cũng như là không có giữ tiền, sáu cái điều lục hòa cùng hòa hợp với nhau. Thì trong đó thí dụ cũng như là nói về cái thân hòa là mình sống, những cái thiền sinh sống ở đây á thì mình phải có cái nó hòa nhau, là làm công tác hay là cái sự ăn uống hưởng gì đó thì mình cũng có sự hòa với nhau, chứ không có cái tính cách mà riêng tư nhiều, gọi là mỗi cái một cá nhân riêng, thì về để mình sống, tức là bỏ bớt cái ngã riêng của mình đó để mà hòa chung với nhau. Tiền không có cho giữ tiền riêng, nhà tiền là gom chung. ở đây là hòa thượng không có cho giữ tiền riêng.
Thì lục hạt thứ nhất là
thân hòa
đồng chủ, lợi hòa đồng quân, lợi hòa đồng quân tức là lợi là những cái mà tài sản hay là phẩm vật gì ta cúng đó, cũng không có được giữ riêng, để vào kho chung. Rồi, khi nào những cái nhu cầu của mỗi người nào đó đúng với nhu cầu thì cho phát vậy thôi, chứ không có mà giữ việc.
Như là mỗi lần mang một cái áo là mỗi người đều có một cái áo hết, rồi là một đôi dép, là mỗi người đều đồng đều với nhau, chứ không có một sự chênh lệch.
Ta hòa đồng chủ, lại hòa đồng quân, thủ hòa vô tránh, chứ là cái biển không có mà gọi là tranh cãi với nhau. Lỡ khi nào mà nóng giận nào đó mà có nói xúc phạm với nhau đó, cần phải biết từ biết xấu hổ rồi ra mình sám hối từ kim thảo đó. Đại hòa khẩu hòa vô tránh, rồi giới hòa đồng tu, tức là những cái giới lực đó, những cái lực giới lực trong này đó, thì mỗi người mà đã phát nguyện vậy rồi thì phải cùng phát nguyện, phải giữ như nhau, giới lực. Cái đó không phải là cái bắt buộc hay là ép buộc, nhưng mà mình đã phát nguyện vào đây thì cái đó là tự nguyện của mình, thấy không? Cái gọi là kiến hòa đồng giải là những cái điều mà mình hiểu biết, những kiến giải của mình đó hiểu biết là tình phải được đem ra chia sẻ cùng nhau, chứ không được giữ những cái tư riêng, những cái ý kiến riêng của mình.
Có lẽ cái kiến đây nó còn là cái cảm nhận của mình, là bên anh em đi tô giáo gọi là chia sẻ lời Chúa, chia sẻ cái kiến đây là lớn lắm, không có được cái thực hiện tâm linh,
nó cũng nhiều nghĩa lắm. Rồi những cái hiểu biết của mình nữa, những hiểu biết về kinh điển hoặc là những cái giáo lý nữa thì mình cũng phải chia sẻ. Nó đồng với nhau chứ không có thành ra những cái thiên kiến riêng tư.
Cái thứ
sáu là ý hòa đồng diệt, là trong cái ý của mình đó phải có sự hòa vui với nhau. Mà cái đó mới là cái khó.
Đảm bảo tăng già nghĩa là tốt đoàn hòa hợp.
Ngay chữ tăng đó là cái hòa hợp đó. Tăng già tức là một hòa hợp chúng thanh tịnh, chứ là một chúng đông của sống hòa hợp thanh tịnh với nhau gọi là tăng già.
Dạ. 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 Dạ.
Giờ thì quý vị có thể dẫn đi giờ không, thì cho dẫn đi tham quan trong tu viện chút.
Vâng, xin ngài thật
ấm lòng. Trước kia là tôi xin cái ở trong giáo lý của Chúa cũng có thiền trong đó.
Dạ.
Như là bên đây sự giác ngộ đó, có nghĩa là Phật đó là giác. Giác đó nghĩa là cái sự giác ngộ của tất cả mọi người. Còn ở bên Chúa dạy rằng là nếu mà hiểu Chúa thì phải biết Chúa là gì. Ở đây Chúa có dạy rằng là ta là sự sáng, bà là sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cụ gì đâu. Như vậy là cái sự sáng, sự sống nó nằm ở trong tất cả mọi người. Nếu mà mình biết trở về với cái sự sáng và cái sự sống đó, mình sẽ nhận ngay cái lòng yêu thương mà vô biên vô hạn đó. Chúa nằm ngay tất cả mọi người, chứ không riêng ở đâu hết. Như vậy thì cái thiền này nó không có riêng về một tôn giáo hay là ở một cái khía cạnh nào khác, mà ai cũng có thể tu thiền được hết.
Tôi thấy cảm thấy được cái tinh thần cũng như là cái đạo lý của tôn giáo và cái đời sống tu trì của chúng tôi rất là giống với các quý vị. Tôi thấy rất là gần nhau và cái chân lý của có lẽ là một nhưng mà nó diễn tả qua những cái hình
thức đều là con đường để trở về nội tâm.
Dạ vâng.
Chứ thì Đức Phật không có bảo ta là hãy đi đến với Đức Phật để mà sùng bái, để mà kính lại ngài. Dạ. Chúa cũng vậy, nếu mà theo ngài mà không giữ ngài là phải giữ bái ngài. Đến không phải là để quỳ lễ hay là để tôn vinh ngài, mà để học lấy cái sự yêu thương, mà sự yêu thương đó nằm trong tất cả mọi người đó. Thì cái sự giác ngộ cũng thế mà. Thì đó một con đưa chỉ vậy.